Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 113. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Vẻ Đẹp Hội Thánh trong Hiệp Một phần 2 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 4 đến câu 6 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 6. Tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình và gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.
Cho nên khi Chúa đụng tới dân Israel và làm cho họ trở nên dân sự Chúa, khi luật lệ của họ bày tỏ ra sự công chính của Chúa, khi giao ước của Chúa sống với họ bày tỏ ra sự thành tín của Chúa, khi gia đình của họ bày tỏ ra chương trình của Chúa, khi họ sống động ở trong sự thương mại, có sự thành thật, thanh liêm, bày tỏ ra Chúa, so sánh với tất cả những người chung quanh đó, và Chúa nói là đó là tại sao họ phải chú ý tới người thuộc về ta. Thì ở trong chúng ta cũng vậy, khi nói về Hội Thánh Chúa, chúng ta phải trở nên đẹp đẽ trong ân sủng Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải học biết chỗ nào ở trong đời sống chúng ta mà Chúa gọi rằng phải rửa mặt chỗ này, phải đánh phấn chỗ kia, phải mặc áo vào chỗ này, để chúng ta trở nên quyến rũ, bày tỏ ra sự đẹp đẽ của Chúa. Và đó mở ra cho chúng ta sự hiểu biết rằng điều mà Chúa dạy chúng ta hôm nay trong sự hiệp một có một sự gắn bó sâu đậm, chứ không phải là chỉ đừng có cãi nhau riết mệt không làm được xong chuyện. Nó có cái khía cạnh đó, nhưng mà cách Chúa nói là nếu mà chúng ta đọc tại sao phải dùng những chữ như thế này, chỉ có một thân thể, một Thánh Linh như anh em bởi chức phận mình được gọi đến một sự trông cậy thôi, chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm, chỉ có một Đức Chúa Trời, một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và trong mọi người. Để nói chúng ta rằng phải hiệp một là Chúa muốn bày tỏ chính mình Ngài, và Chúa chỉ có thể bày tỏ chính mình Ngài khi Hội Thánh sống ở trong ân sủng Chúa, trong sự hiệp một. Cho nên chúng ta đặt trở lại vấn đề đó cho chúng ta và bước đi cách hẳn hoi. Có 3 điểm ở đây, điều đầu tiên chỉ là ôn lại thôi, thành thử đi nhanh về phần đó. Thứ nhất là chúng ta bày tỏ sự tuyệt đẹp của Chúa qua Hội Thánh khi chúng ta phô trương mỹ đức của Đấng Christ trong cách sống của chúng ta. Bày tỏ sự tuyệt đẹp của Chúa qua Hội Thánh khi phô trương mỹ đức Đấng Christ trong cách sống. Thứ hai, khi chúng ta tỏ bày ràng buộc của Thánh Linh trong liên hệ bình an. Và thứ ba, chúng ta làm nổi bật bản chất duy một của Chúa trong hiệp một. Bày tỏ sự tuyệt đẹp của Chúa qua Hội Thánh khi phô trương mỹ đức của Đấng Christ trong cách sống, khi tỏ bày ràng buộc của Thánh Linh trong liên hệ bình an và khi làm nổi bật bản chất duy một của Chúa trong sự hiệp một của chúng ta. Phaolô nói rằng, tôi khuyên anh em, kỳ trước thì chúng ta đã học cái chữ khuyên này, không phải là tôi chỉ ra cho anh em, nhưng mà tôi khuyên này, tôi năn nỉ, tôi đòi hỏi, tôi đeo đuổi, tôi bắt buộc anh em phải hiểu rằng đây không phải là một sự chọn lựa, đây là một cái sự kêu gọi mà anh em không thể sai trật được, anh em phải tiếp tục lớn lên, đeo đuổi cái chức phận này để sống cách xứng đáng với điều mà Chúa đã gọi anh em. Chúng ta đã nói về sự kêu gọi đó là sự kêu gọi của sự cứu rỗi của Chúa bởi ý định đời đời của Ngài. Như Chúa nói là những người mà Chúa đã định thì Chúa đã gọi, thì ở trong Ê-phê-sô cũng nói cho chúng ta điều đó trong đoạn 1 là Ngài đã chọn chúng ta trước khi sáng thế đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, đoạn 1 câu 4. Sự chọn lựa của Chúa đã bắt đầu từ lúc sáng thế để làm cho chúng ta trở nên tuyệt đẹp trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là cái mục đích thành đạt ra cho chúng ta và dạy cho chúng ta sống ở trong con đường đó, bày tỏ ra những gì mà Chúa đã làm. Có lẽ tôi phải đi rất là nhanh ôn lại những phước hạnh mà Chúa đã ban từ trong đoạn 1 tới đoạn 3, phải không? Bởi vì nếu mà nói là đầy đủ chức phận thì chúng ta phải coi lại rằng Chúa đã đem chúng ta ra khỏi vũng máu con hoang của mình như thế nào, Chúa đã tắm rửa chúng ta ra sao, Chúa đã mặc áo chúng ta ra như thế nào, Chúa đã đặt để chúng ta lên nơi quý báu ra sao. Thì đó là điều mà Phaolô đã nói trong đoạn 1 tới đoạn 3. Ông nói đây là công việc Chúa làm, đây là điều mà Chúa đã thực hiện cho dân sự Chúa. Trước hết là Chúa chọn, rồi trong đoạn 1 số 5 đó thì nói rằng Chúa định trước cho chúng ta trở nên con nuôi của Chúa. Trong đoạn 1 câu 7 thì Chúa đã trả giá của Ngài bởi huyết Ngài để chúng ta được tha tội. Đoạn 1 câu 10 nói cho chúng ta rằng Chúa đã đặt chúng ta ở trong một chương trình đời đời của Chúa để chúng ta được ở trong Đức Jesus Christ. Chúng ta được ấn chứng của Thánh Linh Ngài trong câu số 13. Chúng ta được cơ nghiệp ban cho đầy dẫy cho đến cõi đời đời trong câu số 14. Từ đoạn 1 thôi, từ câu 1 tới 14 đã nói về phước hạnh của sự kêu gọi Chúa. Rồi ở trong kinh nghiệm của sự kêu gọi đó, nói cho chúng ta phải kinh nghiệm ở trong sự thay đổi mà Chúa đã làm cho đời sống của mình. Từ câu 15 cho tới câu số 23 thì Phaolô cầu nguyện để chúng ta hiểu sự kêu gọi của Chúa, hiểu điều Chúa đang làm và mở ra cho chúng ta trong đoạn 2 kinh nghiệm mà chúng ta phải nhìn thấy. Đó là chúng ta đã chết vì lầm lỗi mình trong tội ác, chúng ta đã nằm ở dưới sự nô lệ với lại quyền của ma quỷ và chúng ta sống ở dưới sự phán xét của Chúa. Bây giờ được thay đổi trong câu số 4. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót vì cớ lòng yêu thương lớn mà Ngài đem mà yêu chúng ta. Chúa đã đi qua và Chúa thấy sự chết của chúng ta và Chúa nói này, ta kêu mày ra, ta lấy áo ta mặc cho mày. Bây giờ sao? Đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại, đồng ngồi trên ngôi với các nơi trên trời trong Đức Jesus Christ. Ngươi đã trở nên quý báu như hoàng hậu ngồi trên ngôi với con của Đức Chúa Trời. Chúa đã đem chúng ta từ chỗ chết tới chỗ sang trọng vinh hiển để bày tỏ Chúa ra. Rồi nói sao? Hầu cho về đời sau, câu số 7. Hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Jesus Christ. Hầu cho đời về sau là hầu cho chính Chúa, sự tốt đẹp, tốt lành của Chúa được bày tỏ ra. Chúa cứu chúng ta để chúng ta sống trong sự liên hệ với Chúa, chắc chắn như vậy. Nhưng mà thường chúng ta ngừng lại đó và nói cảm ơn Chúa, con sẽ được sống với Chúa bình an. Nhưng mà chữ hầu cho thì sao? Hầu cho mọi điều mà Chúa đã định bày tỏ ra cho trong chúng ta cá nhân, bày tỏ ra trong gia đình chúng ta, bày tỏ ra trong hội thánh Chúa về sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài. Chúng ta phải kinh nghiệm điều đó. Chúa gọi chúng ta vào trong sự liên hệ, nối kết với nhau, sự hòa thuận mà Chúa dùng hình ảnh của người Do Thái và người ngoại ở đây, những người bị cắt ra khỏi cộng đồng đó. Câu số 12, trong thời đó anh em không có đấng Christ, bị loại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Anh em đã ở ngoài đồng hoang, anh em đang nằm trong máu mình thì sao? Nhưng trong Đức Chúa Jesus Christ, anh em là cả ngày trước, hiện nay nhờ huyết đấng Christ mà được gần rồi. Vì chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta, Ngài đã hiệp cả hai làm một, phá đổ bất tiền ngăn cách. Ngài đã đem chúng ta trở lại ở trong sự liên hệ của tín lành Chúa và sự ban cho của ân điển Ngài. Rồi không phải chỉ điều đó thôi, ban cho chúng ta một sự kêu gọi của công việc lớn mà Chúa dành cho chúng ta. Ở trong đoạn 3 câu 10 lúc nãy chúng ta đã đọc là sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời sẽ cậy hội thánh mà bày tỏ ra. Bày tỏ như thế nào? Trong đoạn 2 câu 10 đã nói điều đó. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra đã được dựng nên trong Đức Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta. Chúa có mục đích để cho chúng ta sống, có chương trình qua hội thánh Chúa, công việc mà Chúa dành cho chúng ta để làm. Thì ở trong chỗ đó chúng ta có mục đích mà chúng ta đã nói kỳ trước, chúng ta là quản gia của ân sủng, chúng ta là tôi tớ, và đó là chức phận khi chúng ta đã hiểu trong ân sủng Chúa để mà sống. Cuối cùng là để làm gì? Kỳ trước chúng ta học là để Đức Chúa Giêsu Christ có thể ngự trong lòng của chúng ta, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Tất cả tới một cái chỗ mà Chúa ở trong lòng chúng ta tự do bày tỏ mọi điều tốt lành của Chúa ra. Điều đó là điều chúng ta nói không có bị giới hạn điều gì hết. Sự tốt lành của Chúa trong lòng chúng ta được bày tỏ ra thì sao? Đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ, bày tỏ bề rộng, bề sâu, bề dài của tất cả tình yêu thương của Chúa đang trong lòng của chúng ta. Đó là sự tốt đẹp, giàu có, đẹp đẽ mà Chúa đang muốn làm trong đời sống cá nhân và trong đời sống của hội thánh. Thì chỉ nhưng của dân Do Thái nó đến, thì chỉ nhưng nó đến thường xuyên với hội thánh Chúa nữa, hội thánh Laodicea mà chúng ta đã học trong Khải Huyền.
Hội thánh Laodicea nói rằng, ta đã nên giàu có rồi không cần chi nữa, ta đạp đã, ta thoải mái, ta giàu có. Chúa nói không, ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ.
Không phải sự tốt đẹp đẽ mà ta muốn. Cho nên ở đây chúng ta nhắc lại điều đẹp đẽ mà Chúa muốn đầu tiên hơn hết, phản ảnh hơn hết. Chúa nói phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, nhịn nhục đến điều. Chúng ta ngạc nhiên về căn bản đó, nhưng mà kỳ trước tôi đã thiết lập cái định nghĩa, tôi chỉ đọc lại ở đây rồi. Có lẽ nối kết với lại hình ảnh của Chúa Giêsu Christ của chúng ta để chúng ta thấy. Khiêm nhường tại sao phải bắt đầu ở nơi đó? Bởi vì căn bản của tội lỗi là đặt chính mình vào chỗ của Chúa. Đặt chính mình vào chỗ của Chúa trong sự kiêu ngạo của Satan, sự kiêu ngạo chống nghịch của Adam và Eva, đặt mình vào chỗ của Chúa. Thành thử sự khiêm nhường là sự đặt Chúa ở trọng tâm và đem mình ra khỏi công thức sống của mình. Ở nơi đó là chỗ căn bản hơn hết của con đường theo Chúa. Khiêm nhường không có nghĩa rằng như mình nói là suy nghĩ về mình cách ít, tôi dở lắm, tôi yếu lắm. Sự khiêm nhường là suy nghĩ càng ngày càng ít đi về mình, tới cái chỗ không còn suy nghĩ về mình nữa. Căn bản theo Chúa là vác thập tự giá mình thì mới có thể theo Chúa được. Cho nên không thể theo Chúa mà không có sự khiêm nhường này. Tại vì Chúa nói là chẳng có ai vào nước thiên đàng cho tới khi khiêm nhường như trẻ nhỏ mà. Đâu có ai mà nghĩ rằng mình làm được cái gì mà vào nước thiên đàng. Cho nên căn bản ghê lắm ở trong cái chỗ theo Chúa của mình. Cái điểm là như thế này, căn bản đó nó bày tỏ ra. Nó không phải là một ý niệm thôi, nó bày tỏ ra. Thứ hai, nói về nhu mì mềm mại, chú ý rõ ràng để mà sống hệ thống sống mà Chúa đã đặt ra mà không bị gọi là không bị chi phối bởi những lời chê bai hay là những lời nói lên nói xuống hay là bởi mọi hoàn cảnh của mình. Sự nhu mì mềm mại là một thái độ đeo đuổi mục đích của Chúa, giá trị của Chúa mà không bị ảnh hưởng của những người khác. Tức là khi người khác nói về mình hay là hoàn cảnh chi phối mình bình chưng như vậy, mình đứng rõ ràng ở trong con đường của Chúa. Và thứ ba là sự nhịn nhục, sự tin tưởng nơi chương trình của Chúa và có khả năng chịu đựng để sống động ở trong chương trình đó, bày tỏ ra trong sự liên hệ của mình với người khác hay là trong cái hoàn cảnh của mình. Một người tự cao không thể nhẫn nại, một người yếu đuối cũng không thể nhẫn nại. Chỉ có người nhu mì, chỉ có những người khiêm nhường mới có thể bày tỏ điều đó ra. Chúng ta nhìn vào một vài cái hình ảnh của Chúa Giêsu Christ của chúng ta trước, biết rằng khi chúng ta sống ở trong sự khiêm nhường này không phải là chỉ cho mình hay liên hệ của mình, chúng ta bày tỏ đức hạnh của Chúa của chúng ta một cách chắc chắn rõ ràng ra. Có lẽ cái đoạn kinh thánh rõ hơn hết về sự khiêm nhường là ở trong Philip. Chúng ta nghe đọc điều đó. Tôi sẽ đọc đoạn 2 câu số 5 trước và chúng ta sẽ trở lại và thấy kinh thánh nói rằng đó không phải chỉ là một lý thuyết thôi, nó bày tỏ ra cách chắc chắn. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Sự khiêm nhường hạ mình của Chúa tuyệt đối, chắc chắn, rõ ràng cho đời sống của chúng ta. Cho nên Kinh Thánh nói rằng hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Đồng làm sao? Đi lên phía trên một hai câu đó. Thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cậy hoặc hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Làm thế nào để chúng ta bày tỏ sự khiêm nhường của Đấng Christ? Thứ nhất là chúng ta biết là chúng ta có sự kêu gọi đó. Chúng ta có cái sự kêu gọi rằng chớ sống cho chính mình không? Đừng có chăm về chuyện của mình. Mỗi người trong anh em phải coi người khác tôn trọng hơn mình, phải chăm về lợi kẻ khác. Đó là thế nào chúng ta sống bày tỏ vẻ đẹp của Chúa, sự khiêm nhường của Chúa. Phải không? Còn nếu mình nói là quẩn quẩn tôi làm thì là mình sẽ chẳng đến được chỗ khiêm nhường của Chúa của chúng ta. Khi lời của Chúa nói về sự nhu mì làm chúng ta được hướng về câu Kinh Thánh ở trong Matthew đoạn số 11. Câu Kinh Thánh của sự kêu gọi mà Chúa nói, lý do mà chúng ta theo Chúa và lý do mà chúng ta đáp ứng với Chúa ở trong Matthew đoạn 11 câu 28 rất là quen thuộc. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ vì anh ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Chúa nói là hãy đến cùng ta. Vì sao? Vì ta nhu mì, vì ta khiêm nhường. Và Chúa nói là sao? Khi đến cùng ta rồi đó thì sẽ học và đi con đường này, nghĩa là sẽ học bày tỏ ra sự nhu mì, bày tỏ sự khiêm nhường. Và Chúa nói là sẽ có chỗ là Chúa sẽ cùng đi, và trong con đường đó Chúa sẽ bày tỏ sự nhu mì khiêm nhường ở trong đời sống của chúng ta, mà chúng ta có thể được an nghỉ. Nhưng mà an nghỉ khi gánh lấy cái gánh của sự học hỏi bày tỏ sự khiêm nhường của Chúa ra. Nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ yên nghỉ. Tại sao chúng ta khó khăn trong đời sống theo Chúa khi mà chúng ta không đi con đường này, khi chúng ta không gánh lấy ách, khi chúng ta không học thì chúng ta không yên nghỉ? Mình nói là mệt quá Chúa cho bớt bớt thì không tới được. Hãy bớt bớt thì làm sao học khiêm nhường, hãy bớt bớt thì làm sao mà mạnh mẽ, bớt bớt làm sao mà nhẫn nại được. Cho nên càng đi con đường, càng mang gánh này thì Chúa sẽ càng chỉ dạy cho chúng ta. Càng đi thì mình càng yên nghỉ ở trong Chúa. Đồng thời cái gánh của Chúa mình sẽ tiếp tục mang, mặc dầu nó sẽ trở thành dễ chịu. Nghĩa là mình có thể sống bày tỏ điều đó ra. Có là một câu nữa cho chúng ta thấy mục đích của sự khiêm nhường Chúa hay là sự nhẫn nại của Chúa. Ở trong sách Timothy nhất đoạn 1 câu 16, khi Phaolô nói về sự nhẫn nại của Chúa đối với ông, thì ông nói trong cái kinh nghiệm của ông, kết quả của sự nhịn nhục đó. Phaolô bắt đầu ở trong câu số 12 nói rằng ta cảm tạ Chúa ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã dùng con ở trong đời sống này. Và ông mở ra lý do tại sao. Câu số 14, ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự yêu thương trong Đức Chúa Jesus Christ. Rồi ông nói về cái lẽ đạo, chỗ mà trong đời sống của ông bày tỏ ra lẽ đạo là lẽ đạo gì? Là Đức Chúa Jesus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lãnh. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Sự đẹp đẽ dịu vợi của ân sủng Chúa được bày tỏ ra trong sự cứu rỗi của người có tội. Và điều đó bày tỏ ra sao? Câu số 16, nhưng ta đã đội ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ ra mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ tin Ngài để được sự sống đời đời. Ngài bày tỏ sự nhịn nhục Ngài ở đâu? Trong ta. Mình nói Ngài nhịn nhục với ta thì có rồi. Tôi đổi thương xót vì Chúa nhịn nhục với tôi, vì Chúa đã cứu tôi khi tôi có tội. Nhưng Chúa nói sao nữa? Sau khi đã nhận lấy điều đó, cứu rồi đó, thì Chúa nói hầu cho Đức Giêsu Christ bày tỏ sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta. Nghĩa là đời sống của tôi, Phaolô nói đời sống của ta, con Timothy, không phải chỉ nhận sự nhịn nhục của Chúa mà thôi, nhưng sẽ bày tỏ sự nhịn nhục đó ra với cái mục đích là gì? Để những kẻ tin Ngài được sống đời đời. Khi họ thấy sự nhịn nhục của Chúa đối với ta và bày tỏ ra trong ta, họ sẽ thấy rằng Đức Chúa Giêsu Christ quá tuyệt vời, quá đẹp, quá quyến rũ, và họ sẽ đến để được sống trong Chúa. Chúng ta coi công việc ân sủng bày tỏ trong đời sống chúng ta hết sức là quan trọng. Bởi vì chúng ta không phải chỉ học lý thuyết, cảm ơn Chúa cứu con, cảm ơn Chúa vì ân sủng, nhưng mà phải coi rằng khiêm nhường có đến điều chưa? Mềm mại có đến điều chưa? Nhịn nhục có đến điều chưa? Vì sao? Vì đó là cái cánh cửa mà Chúa mở ra để bày tỏ Chúa cho những người chung quanh, để quyến rũ họ đến với chính Ngài qua chúng ta. Cho nên chúng ta hiểu biết điều đó qua phô trương mỹ đức của Đấng Christ trong cách sống. Có hai động từ sau đó, đó là căn bản là khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, nhịn nhục đến điều. Bây giờ hai động từ hay là cái phương cách mà dùng thì ông nói rằng lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Nên tôi dùng hai điều đó để nối kết với điểm thứ hai, đó là chúng ta bày tỏ ra sự ràng buộc của Thánh Linh trong sự liên hệ bình an. Thì chúng ta đã nói cách rõ ràng là nếu không có sự nhịn nhục để Chúa làm trọng tâm, bỏ mình ra ngoài thì sẽ không cách nào mà sống mềm mại như là có mục đích, có kỷ luật được. Mà khi không có cái giá trị đem mình ra để Chúa vào và cái kỷ luật thì không thể nhẫn nại được để mà có thể đi con đường đó dài lâu. Cho nên phải rất là căn bản ở đó.
Có cái kỷ luật của sự khiêm nhường, có cái kỷ luật của sự nhu mì và nhẫn nại. Ở đây nối kết với một sự thay đổi của bản chất từ bên trong.
Nó là sự gây dựng cái xương của tất cả đời sống mà chúng ta có thể sống được. Ở nơi đó thì sao? Khi chúng ta có căn bản của ân sủng Chúa trong lòng thì sao? Lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Rồi sau đó dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một. Thì nói mình có chữ chiều. Tôi không muốn dùng cái chữ chiều trong ý nghĩa là mình chiều con. Tại vì cái chữ nó là gánh cái gánh của nhau. Chịu đựng nhau thì đúng hơn là chữ chiều. Nhưng mà chữ chiều nó cũng có trong cái nghĩa là mình hiểu yếu đuối của nó. Mình chiều đứa con theo cái nghĩa đúng của nó, là không phải là nó vòi vĩnh gì mình chiều cái đó. Nhưng mà mình biết nó còn nhỏ, nó không trưởng thành đủ, cho nên mình không có đòi hỏi nó như là những người trưởng thành. Mình đối xử với nó như là đứa nhỏ. Đó là cái ý nghĩa của sự chiều chuộng đó, chịu đựng đó. Tức là như thế này, khi trong cái đời sống của chúng ta mà Chúa đã ban cho của sự khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục của Chúa trong chúng ta rồi, thì cái dây hay là cái chỗ phát biểu ra, bày tỏ ra là trong cái chỗ chúng ta chịu đựng nhau, là chỗ mà chúng ta ít muốn làm hơn hết. Và cái chỗ chúng ta nói rằng để con bày tỏ ra sự đoán xét của Chúa, con thích hơn. Bày tỏ ra sự công bình của Chúa thì thoải dạ hơn. Chiều nhau tức là khi người khác thất bại, nó ảnh hưởng tới mình hay là ảnh hưởng cái công việc của mình, mình gánh cái gánh đó. Mình đưa cái lưng ra, mình gánh cái gánh đó để họ có thể trở lại và trở thành tốt hơn. Không phải là chỉ sự thất bại thôi, sự ngu đần của họ nữa, hay là của những người liên hệ của mình, nó làm cái chuyện điên điên, nói hoài không nghe, làm sao? Cũng gánh để họ có thể học hỏi, để thay đổi. Vì sao? Vì Chúa cũng đối xử với chúng ta rồi đó, nhẫn nại luôn luôn. Ta phải đem áo tới, ta phải rửa cho sạch, ta phải làm mọi điều cho tới khi mày trở nên hoàn hậu. Thì ở đây cái chỗ tiến trình đó, nói rằng lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, sự chiều chuộng đó. Thành thử sự nhẫn nại, chịu đựng nhau là chỗ bày tỏ ra điều đẹp đẽ ở trong Chúa. Cho nên đó là điều mà chúng ta đo lường ở trong sự liên hệ của mình.
Sự đo lường này nhắm đến những người thất bại đối với chúng ta, những người không làm đến tới mức độ hay là tới tiêu chuẩn mà chúng ta đặt để mong đợi. Có khi là chồng mình, có khi là vợ mình, có khi là con mình, có khi là mục sư mình, có khi là anh chị em trong hội thánh. Không làm đủ, không làm đúng, không làm tới cái mức mà mình mong đợi họ. Họ thất bại ê chề trong tiêu chuẩn mà chính họ đặt ra cho mình. Thì khi chúng ta đụng tới sự thất bại đó, hay là nhận lấy hậu quả của sự thất bại đó, thì chúng ta làm gì? Chúng ta có thể lắc đầu, trề môi, chê bai, hay là chúng ta nhẫn nại chịu đựng trong ơn của Chúa Giê-xu, như chính Chúa đã nhẫn nại chịu đựng chúng ta, và chúng ta bày tỏ vẻ đẹp của Chúa, sự kiên nhẫn của Chúa, sự khiêm nhường của Chúa trong liên hệ với những người đầy sự thất bại, cũng giống như chúng ta.
Tôi sẽ đứng vào đó, tôi sẽ vùa giúp, tôi sẽ chịu đựng, tôi sẽ bày tỏ sự khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục để công việc của Đức Chúa Giêsu Christ được thành hình.
Vì thế,
khi mà Chúa gọi chúng ta vào trong sự liên hệ của gia đình, Chúa gọi chúng ta
gắn bó suốt cả cuộc đời, chỉ có sự chết mới có thể phân rẽ sự liên hệ này mà thôi.
Để sống bày tỏ ra sự nhẫn nại này. Và nhiều khi chúng ta đi con đường mới vài bước, khó khăn em muốn nghỉ trước. Khi mọi người đến với tôi và hỏi rằng về vấn đề giải quyết làm sao?
Em chịu anh hết nổi rồi, không cách nào chịu đựng hơn nữa. Hay là tôi không cách nào tiếp tục liên hệ này với bà nữa. Thì câu trả lời của tôi luôn luôn là mục đích là giữ gìn hôn nhân, là bảo vệ hôn nhân, là phải tiếp tục giảng hòa và sống bày tỏ ân huệ của Chúa, chịu đựng lẫn nhau và gây dựng lẫn nhau. Bởi vì không thể có một lời khuyên nào khác từ Kinh Thánh. Và điều đó áp dụng cho mọi khía cạnh của sự liên hệ, không phải chỉ giữa hôn nhân mà thôi, nhưng liên hệ cha mẹ con cái, liên hệ anh chị em trong hội thánh, liên hệ với cộng đồng khi chúng ta giao kết với người chưa tin. Vì sao vậy? Vì anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Đến điều, đến mức tối đa, và rồi thêm nữa.
Lạy Cha yêu dấu, nhớ xưa con đi đường khó khăn trong đời. Trời đầy giông tố, mây đen răng mịt mù khắp nơi. Lòng còn tầm tối, chân đam mê đi sâu trong tội lỗi, lìa xa ơn Chúa như thuyền lênh đênh giữa biển khơi. Đường trần quen lối, trăng đêm vui chơi rồi đắng cay ê chề. Bàn chân rướm máu, trông gai đi lạc vào bên mê. Vì lòng nhân ái, Chúa Giêsu thương con bơ vơ trần thế. Từ nơi hư mất đắm chìm, Ngài cứu vớt con về. Xin cung kính trao dâng lên Ngài bao thương khó gian nan trong đời, dâng bao nỗi chua cay trong đời. Từ đây vâng ý Chúa mà thôi, xin cung kính trao dâng lên Ngài, dâng nước mắt ăn năn canh dài, dâng thao thức trong đêm kiều này, mọi băn khoăn lo lắng tương lai. Lạy Cha yêu dấu, cuối xin cho con được thánh thơi trong lòng. Tuy nơi chân Chúa tâm tư con thỏa lòng ước mong, nguyện cầu xin Chúa dẫn con đi xa nơi u mê mờ tối. Lòng con xin hứa suốt đời thờ lạy Chúa ba ngôi. Lạy Cha yêu dấu, nhớ xưa con đi đường khó khăn trong đời. Trời đầy giông tố, mây đen răng mịt mù khắp nơi. Lòng con thầm thôi, bước chân đam mê đi sâu trong tội lỗi. Lìa xa ơn Chúa như thuyền lênh đênh giữa biển khơi. Đường trần quen lối, trăng đêm vui chơi rồi đắng cay ê chề. Bàn chân rướm máu, trông gai đi lạc vào bên mê. Vì lòng nhân ái, Chúa Giêsu thương con bơ vơ trần thế. Từ nơi hư mất đắm chìm, Ngài cứu vớt con về. Xin cung kính trao dâng lên Ngài bao thương khó gian nan trong đời, dâng bao nỗi chua cay trong đời. Từ đây vâng ý Chúa mà thôi, xin cung kính trao dâng lên Ngài, dâng nước mắt ăn năn canh dài, dâng thao thức trong đêm kiều này, mọi băn khoăn lo lắng tương lai.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Dẫn con đi xa nơi u mê mờ tối, lòng con xin hứa suốt đời thờ lạy Chúa ba ngôi. Lòng con xin hứa suốt đời thờ lạy Chúa ba ngôi. Xin hứa suốt. suốt đời thờ lạy Chúa Ba Ngôi. Lòng con xin hứa.